Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 6 gồm có: trước hết là thánh lễ, kế đến là kinh truyền tiên và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo chủ sự. Sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 6 tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo đã dâng thánh lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và ngài đã làm phép và đeo dây pallium cho 54 tân tổng giám mục đến từ 27 quốc gia được bổ nhiệm trong năm vừa qua. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự hiệp thông và hiệp nhất giữa hai thánh Phêrô và Phaolô, bất chấp họ có những khác biệt và đôi khi xung khắc. Đó cũng là lời mời gọi cho các Kitô hữu ngày nay.
Cari fratelli e sorelle, oggi festeggiamo due fratelli nella fede, Pietro e Paolo, che riconosciamo come pilastri della Chiesa e veneriamo come patroni della diocesi e della città di Roma.
Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng kính hai người anh em trong đức tin, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, những vị được chúng ta nhìn nhận là các trụ cột của hội thánh và tôn kính như là quan thầy của giáo phận và thành Roma. Lịch sử của hai vị thánh tông đồ này cũng đặt vấn đề một cách sâu sắc với chúng ta hôm nay là cộng đoàn các môn đệ của Chúa đang lữ hành trong thời đại của chúng ta. Trong khi chìm ngắm chứng tá của các ngài, tôi muốn nhấn mạnh đến hai khía cạnh, đó là sự hiệp thông giáo hội và sự sống động của đức tin. Trước hết là sự hiệp thông giáo hội. Phụng vụ của ngày đại lễ hôm nay cho chúng ta thấy rằng Phêrô và Phaolô đã được kêu gọi bước vào cùng một định mệnh, đó là tử đạo. Và nhờ đó, các ngài đã được kết hợp vĩnh viễn với Đức Kitô. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta gặp thấy Thánh Phêrô bị cầm tù, đang chờ ngày bản án được thi hành. Còn trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cũng bị xiềng xích, như đang để lại một bản di chúc thiêng liêng khi khẳng định rằng máu của ngài sắp được đổ ra để làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa. Như thế, cả Phêrô và Phaolô đều đã hiến dâng mạng sống mình vì tin mừng. Tuy nhiên, sự hiệp thông trong cùng một lời tuyên xưng đức tin ấy không phải là điều có sẵn hay đạt được một cách dễ dàng. Hai vị tông đồ đã đạt tới một sự hiệp nhất ấy như là một đích đến sau một hành trình dài, trong đó mỗi người đã đón nhận đức tin và thi hành sứ vụ theo cách riêng của mình. Tình huynh đệ trong thánh thần của các ngài không xóa bỏ sự khác biệt ban đầu. Simon là một người đánh cá xứ Galilee, còn Saulo là một nhà tri thức nghiêm khắc thuộc phái Pharisêu. Người thứ nhất lập tức bỏ mọi sự để đi theo Chúa, còn người thứ hai thì bắt bớ các Kitô hữu cho đến khi được Chúa phục sinh biến đổi. Phêrô rao giảng chủ yếu cho người Do Thái, còn Phaolô được thúc đẩy đem tin mừng đến cho muôn dân. Chúng ta biết rõ giữa hai vị có những xung đột, đặc biệt liên quan đến cách cư xử với dân ngoại. Phaolô đã viết, khi Kê-pha đến Antiochia, tôi đã chống đối ông cách công khai vì ông đã sai. Và chính vấn đề ấy sẽ được cộng đồng Jerusalem bàn đến, nơi hai vị tiếp tục đối thoại và trao đổi. Anh chị em thân mến, lịch sử của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô dạy cho chúng ta rằng, sự hiệp thông mà Chúa mời gọi chúng ta chính là một sự hòa điệu của nhiều giọng nói và nhiều gương mặt khác nhau, chứ không hề triệt tiêu tự do của mỗi người. Hai vị quan thầy của chúng ta đã đi những con đường khác nhau, có những ý kiến khác nhau, thậm chí là thẳng thắn tranh luận và đối thoại với nhau theo tinh thần tin mừng. Thế nhưng, tất cả điều đó không ngăn cản các ngài sống trong một sự hòa hợp tông đồ, nghĩa là một sự hiệp thông sống động trong thánh thần, một sự đồng điệu phong phú trong khác biệt. Thánh Augustino đã nói, một ngày duy nhất được dành để mừng kính hai vị thánh tông đồ, vì các ngài tuy hai mà là một. Dù chiều tử đạo vào những ngày khác nhau, các ngài vẫn là một. Điều này mời gọi chúng ta suy tư về hành trình xây dựng sự hiệp thông trong hội thánh. Sự hiệp thông ấy bắt nguồn từ tác động của Chúa Thánh Thần, kết hiệp những khác biệt và xây dựng những nhịp cầu hiệp nhất giữa sự đa dạng các đặc sủng, các ân sủng và thừa tác vụ. Điều quan trọng là chúng ta học cách sống sự hiệp thông ấy như là sự hiệp nhất trong đa dạng, để trong sự phong phú của các ân huệ, khi được quy tụ trong cùng một lời tuyên xưng đức tin, sẽ góp phần làm cho việc loan báo tin mừng sinh hoa kết quả. Trên con đường này, chúng ta được mời gọi bước đi, noi gương hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô bởi vì tất cả chúng ta đều cần đến mối hiệp thông huynh đệ ấy. Hội thánh cần các mối tương quan giữa giáo dân và linh mục, giữa linh mục và giám mục, giữa các giám mục và Đức Giáo Hoàng, cũng như đời sống mục vụ, cuộc đối thoại đại kết và tình bạn mà hội thánh mong muốn thiết lập với thế giới hôm nay đều cần đến mối hiệp thông ấy. Chúng ta hãy nỗ lực biến những khác biệt của mình thành một phòng thực nghiệm của sự hiệp nhất và hiệp thông, của tình huynh đệ và hòa giải, để mỗi người trong hội thánh, với hành trình riêng của mình, học biết cách đồng hành với những người khác. Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cũng chất vấn chúng ta về sự sống động trong đức tin của chúng ta. Trong kinh nghiệm làm môn đệ, luôn có những nguy cơ rơi vào thói quen, hình thức vụ hình thức, hoặc lặp lại những mô hình mục vụ cũ mà không được canh tân, không lắng nghe những thách đố của hiện tại. Trái lại, lịch sử của hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô truyền cảm hứng cho chúng ta nhờ sự sẵn lòng của các ngài trong việc mở lòng ra trước những thay đổi, để cho các biến cố, các cuộc gặp gỡ và những hoàn cảnh cụ thể của cộng đoàn lên tiếng chất vấn chúng ta. Nhờ sự dấn thân tìm kiếm những con đường mới cho công cuộc loan báo tin mừng, khởi đi từ những vấn nạn và những thao thức của anh chị em tín hữu. Ở trung tâm của đoạn tin mừng hôm nay là câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ, và cũng là câu hỏi mà người đặt ra cho chúng ta hôm nay, để giúp chúng ta phân định xem liệu hành trình đức tin của chúng ta còn được sinh động, còn sống động không? Liệu ngọn lửa tương quan với Chúa vẫn còn được bừng cháy không? Còn anh em bảo thầy là ai? Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc của lịch sử, chúng ta đều phải chú tâm đến câu hỏi này. Nếu không muốn cho đời sống Kitô hữu chỉ còn là một di sản của quá khứ, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần nhắc nhở, thì điều quan trọng là phải vượt qua nguy cơ của một đức tin mỏi mệt và tê liệt. Chúng ta cần tự hỏi, hôm nay Đức Giêsu Kitô là ai đối với tôi? Người giữ vị trí nào trong đời sống của tôi và trong sứ mạng của hội thánh? Làm sao tôi có thể làm chứng cho niềm hy vọng ấy trong đời sống hàng ngày và loan báo điều đó cho những người tôi gặp gỡ? Anh chị em thân mến, việc phân định được khơi dậy từ những câu hỏi này sẽ giúp cho đức tin và giáo hội chúng ta không ngừng được canh tân, đồng thời mở ra những nẻo đường và những cách thế mới để loan báo tin mừng. Đây là điều phải là mong ước hàng đầu của chúng ta cùng với sự hiệp thông. Hôm nay tôi đặc biệt muốn ngỏ lời với hội thánh tại Roma, vì hơn bao giờ hết, hội thánh này được mời gọi để trở nên dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, một hội thánh bừng cháy ngọn lửa đức tin sống động, một cộng đoàn các môn đệ làm chứng cho niềm vui và sự an ủi của tin mừng trong mọi hoàn cảnh nhân sinh. Trong niềm vui của sự hiệp thông mà hành trình của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô mời gọi chúng ta vuông trồng, tôi thân ái chào các vị tổng giáo mục hôm nay nhận dây pallium. Anh em thân mến, dấu chỉ này, trong khi nhắc nhở sứ vụ mục tử được trao phó cho anh em, cũng diễn tả sự hiệp thông với giám mục Roma, để trong sự hiệp nhất của đức tin công giáo, mỗi người anh em có thể nuôi dưỡng đức tin ấy trong các giáo hội địa phương được ủy thác cho mình. Tôi cũng muốn gửi lời chào đến các thành viên thường hội đồng của giáo hội công giáo nghi lễ Hy Lạp Ukraine. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh em nơi đây và lòng nhiệt thành mục vụ của anh em. Xin Chúa ban bình an cho dân tộc anh em. Và với lòng biết ơn sâu xa, tôi chào đón phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Đại Kết được gửi đến đây bởi người anh em yêu dấu của tôi, Đức Thượng Phụ Bartolomeo. Anh chị em thân mến, được xây dựng trên chứng tá của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta cùng nhau tiến bước trong đức tin và sự hiệp thông, đồng thời khẩn cầu sự chuyển cầu của các ngài cho tất cả chúng ta, cho thành Roma, cho hội thánh và cho toàn thế giới.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Trưa Chủ nhật ngày 29 tháng 6, sau khi dâng lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô tại đền thờ thánh Phêrô và đeo dây pallium cho các tân giám mục, Đức Thánh Cha Leo đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi è la grande festa della Chiesa di Roma. generata dalla testimonianza degli apostoli Pietro e Paolo.
Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành. Hôm nay là đại lễ của Giáo hội Roma, được khai sinh nhờ chứng tá của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và được tưới gội bằng máu của các ngài cũng như của nhiều vị tử đạo khác. Ngay cả trong thời đại chúng ta, trên khắp thế giới vẫn có những Kitô hữu mà tin mừng đã làm cho họ trở nên quảng đại và can đảm, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả mạng sống. Như thế, vẫn đang hiện hữu một đại kết bằng máu, một sự hiệp nhất vô hình và sâu xa giữa các giáo hội Kitô giáo, dù các giáo hội này vẫn chưa đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn và hữu hình. Vì vậy, trong ngày lễ trọng đại hôm nay, tôi muốn tái khẳng định rằng sứ vụ giám mục của tôi là một sứ vụ phục vụ sự hiệp nhất và giáo hội Roma được thánh hiến bằng máu của hai thánh Phêrô và Phaolô, dấn thân cổ võ sự hiệp thông giữa tất cả các giáo hội. Đá tảng mà thánh Phêrô nhận làm tên gọi của mình chính là Đức Kitô. Đó là tảng đá từng bị người ta loại bỏ nhưng lại được Thiên Chúa đặt làm đá tảng gốc tường. Chính quảng trường này và hai vương cung thánh đường thánh Phêrô và thánh Phaolô cho chúng ta thấy sự đảo ngược ấy vẫn tiếp diễn. Các vương cung thánh đường này tọa lạc ở rìa thành phố cổ, ngoại thành. Cách nói vẫn còn dùng đến ngày nay. Điều mà chúng ta hôm nay vẫn xem là vĩ đại và huy hoàng thì trước kia đã từng bị khước từ và đẩy ra bên lề, bởi vì nó đi ngược với não trạng thế tục. Ai bước theo Chúa Giê-xu thì cũng đi trên con đường của các mối phúc, nơi mà sự nghèo khó trong tinh thần, sự hiền lành, lòng thương xót, khát khao công lý và những nỗ lực kiến tạo hòa bình thường vấp phải chống đối và thậm chí là bất hại. Thế nhưng, vinh quang của Thiên Chúa lại chiếu tỏa nơi các bạn hữu của người và trên hành trình ấy, người nhào nặng họ từ lần hoán cải này đến lần hoán cải khác. Anh chị em thân mến, nơi phần mộ của các thánh tông đồ, điểm hành hương trải qua hàng thiên niên kỷ, chúng ta cũng khám phá ra rằng, chính chúng ta cũng có thể sống bằng sự hoán cải không ngừng. Tân ước không che giấu những lỗi lầm, mâu thuẫn và cả tội lỗi của những người mà chúng ta tôn kính như những vị tông đồ vĩ đại nhất. Chính sự tha thứ đã nhào nặn nên sự cao cả của các ngài. Đấng phục sinh đã nhiều lần tìm đến họ để đưa họ trở lại trên con đường của người. Chúa Giê-xu không bao giờ chỉ gọi một lần duy nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta luôn có thể hy vọng, như chính năm thánh cũng đang nhắc nhớ chúng ta. Anh chị em thân mến, sự hiệp nhất trong giáo hội và giữa các giáo hội được nuôi dưỡng bằng sự tha thứ và lòng tin tưởng lẫn nhau, bắt đầu từ trong gia đình và các cộng đoàn của chúng ta. Bởi nếu Chúa Giê-xu tin tưởng chúng ta, thì chúng ta cũng có thể tin tưởng nhau nhân danh người. Xin hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô cùng với Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho chúng ta, để trong thế giới đầy chia rẽ hôm nay, giáo hội trở nên ngôi nhà và trường học của sự hiệp thông. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Angelus Domine nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
ut vigni efficiamur promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua dulce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến tai nạn thảm khốc ở trường trung học Barthélemy Poganda tại Bangui, Cộng hòa Trung Phi, khiến nhiều học sinh thiệt mạng và bị thương. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ, xin Chúa an ủi các gia đình và toàn thể cộng đoàn. Đức Thánh Cha mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô và chúc mừng bổn mạng cách riêng các tín hữu của thành Roma nhân dịp lễ kính hai thánh bổn mạng. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội cũng cử hành ngày đồng tiền thánh Phêrô, một dấu chỉ của sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và sự tham gia vào sứ vụ tông đồ của Ngài. Tôi chân thành cảm ơn tất cả những ai qua những đóng góp của mình đang nâng đỡ những bước đầu tiên trong sứ vụ của tôi với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu đến từ nhiều quốc gia, tháp tùng các tổng giám mục chính tòa của họ hôm nay đã nhận dây pallium. Cuối cùng, Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình để ở mọi nơi tiếng súng được lặng im và mọi người cùng nỗ lực xây dựng hòa bình qua đối thoại.
Buona domenica a tutti!
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Vatican ủng hộ phúc trình kêu gọi cải cách tài chính nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ toàn cầu.
Vatican, sáng ngày 26 tháng 6, gặp gỡ các giám mục, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và dòng Scalabrini, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng công việc của Chúa luôn đi trước chúng ta. Chúng ta cần phân định khôn ngoan để điều chỉnh tâm trí và trái tim mình cho phù hợp. Ngài khuyến khích họ tiếp tục duy trì mối tương quan huynh đệ giữa các dòng, cách quảng đại và vô vị lợi, vì lợi ích của toàn thể đoàn chiên Chúa.
Hai hội dòng Chúa Cứu Thế và Scalabrini đã tổ chức cuộc gặp gỡ để thảo luận với các hồng y và các giám mục tu sĩ của dòng được chọn phục vụ trong sứ vụ giám mục, một cuộc gặp gỡ làm phong phú cho các giám mục, các cộng đoàn và toàn thể dân Chúa. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn các dòng tu đã hy sinh khi chấp nhận để những thành viên của mình trở thành giám mục dù đang thiếu hụt nhân sự. Đồng thời, Ngài khẳng định rằng việc phục vụ giáo hội Hoàn Vũ cũng là một hồng ân lớn lao và niềm vui đẹp nhất đối với các hội dòng, điều mà chắc chắn các đấng sáng lập cũng sẽ xác nhận. Ngài nhận định rằng các tu sĩ dòng Scalabrini và dòng Chúa Cứu Thế khi đảm nhận vai trò giám mục và hồng y mang theo hai đặc sủng rất quan trọng trong thời đại hôm nay, đó là phục vụ người di dân và loan báo tin mừng cho người nghèo và người xa cách giáo hội. Đức Thánh Cha nhắc lại gương mẫu của Thánh Alfonso Maria Liguori, đấng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, đã từ bỏ cuộc sống giàu sang để phục vụ người nghèo ở Napoli vào thế kỷ thứ 8, và Thánh Gioan Scalabrini một thế kỷ sau đó, đồng hành với những người di dân đau khổ khi họ bỏ lại sau lưng tất cả để ra đi tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn ở những đất nước xa xôi. Ngài nhận định rằng, cả hai đấng sáng lập đã trở thành giám mục và biết cách đáp lại những thách thức của xã hội và kinh tế thời đó. Đức Thánh Cha nói tiếp rằng, ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong thời điểm có cả cơ hội và nghịch cảnh. Nhân dịp năm thánh hy vọng, chúng ta được nhắc nhớ rằng điều quan trọng là lắng nghe tiếng nói của tình yêu Thiên Chúa được đổ vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần.
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên hội hỗ trợ các giáo hội Đông Phương.
Vatican. gặp gỡ các thành viên Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông Phương vào sáng ngày 26 tháng 6, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui gặp gỡ họ và cảm ơn công việc bác ái họ đã thực hiện với tinh thần tin mừng. Ngài nhấn mạnh rằng giúp đỡ các giáo hội Đông Phương không chỉ là công việc mà là một sứ mạng.
Cảm ơn Hội Hỗ trợ các Giáo hội Đông Phương đã gieo hy vọng cho miền đất của Kitô hữu Đông Phương bị hỗn loạn bởi chiến tranh. Đức Thánh Cha ví hội như bình dưỡng khí cho các giáo hội Đông Phương đang bị vắt kiệt bởi các cuộc xung đột và kêu gọi hãy tiếp tục giúp đỡ họ bằng tất cả khả năng. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến lịch sử đau thương của các giáo hội Đông Phương từng bị bách hại, thiệt thòi và không được công nhận đúng mức ngay cả trong nội bộ giáo hội Công giáo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn trước các thảm kịch đang diễn ra, chiến tranh tại Ukraine, tình cảnh phi nhân tại Gaza và khủng hoảng khắp Trung Đông. Ngài kêu gọi mọi người phải nhìn rõ nguyên nhân thực sự của chiến tranh, vạch trần những lý do giả dối dựa trên cảm tính và tuyên truyền sai lệch. Đức Thánh Cha lên án việc dùng vũ lực để biện minh cho lợi ích riêng, phớt lờ luật pháp quốc tế và nhân đạo. Ngài hỏi, là Kitô hữu, ngoài việc phẫn nộ và lên tiếng, chúng ta có thể làm gì? Câu trả lời là cầu nguyện, trợ giúp và làm chứng. Đây là lời kêu gọi trung thành với Chúa Giê-xu, không bị cuốn vào sự lôi kéo của quyền lực. Chúng ta cần noi gương Chúa Giê-xu, đấng chiến thắng sự ác bằng tình yêu trên thập giá, chứ không bắt chước những kẻ như Herodê hay Phi-la-tô. Ngài cảm ơn các Kitô hữu Đông Phương đã ở lại trong quê hương, trung thành làm chứng cho Chúa trong gian khó. Đức Thánh Cha cũng mời gọi toàn thể giáo hội Công giáo khám phá vẻ đẹp và chiều sâu của các truyền thống Đông Phương, những phụng vụ linh thánh, âm nhạc ngợi khen, đời sống thiêng liêng sâu sắc. Ngài mong muốn các chủng viện và học viện Công giáo phương Tây mở rộng hiểu biết và giáo dục về các giáo hội Đông Phương để sống hiệp nhất và thở bằng cả hai lá phổi như Thánh Gioan Phaolô II từng ước nguyện.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên Ngày Quốc tế chống nghiện ngập.
Vatican, sáng ngày 26 tháng 6, gặp gỡ các tham dự viên Ngày Quốc tế chống nghiện ngập, Đức Thánh Cha cảm ơn những người đã tổ chức buổi gặp gỡ, nhấn mạnh rằng đây là dịp phản ánh sâu sắc tinh thần của năm thánh, năm của ân sủng và khôi phục phẩm giá con người.
Động từ hy vọng đối với những người tham dự viên, Đức Thánh Cha nói không phải là một khẩu hiệu mà là ánh sáng tìm được nhờ tích cực hoạt động. Ngài lặp lại lời chào của Chúa Giê-xu phục sinh, bình an cho anh em, như một lời chữa lành dành cho những ai từng sống trong sợ hãi, thất vọng và cảm giác bị bỏ rơi. Chính Chúa Giê-xu vượt qua mọi rào cản, đến với những ai bị chôn sống trong các loại tù ngục tinh thần và người mang lại hơi thở mới là Thánh Thần của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha gọi sự hiện diện của các tham dự viên Ngày Thế giới chống nghiện ngập là chứng tá của sự tự do. Ngài cảnh báo rằng ma túy và các hình thức nghiện ngập là nhà tù vô hình và chúng ta được mời gọi bước vào con đường tự do đích thực. Đức Thánh Cha lên án mạnh mẽ những tập đoàn lợi ích và tổ chức tội phạm trục lợi trên nỗi đau khổ của người khác, đồng thời chỉ ra rằng quá dễ để trừng phạt nạn nhân trong khi những kẻ điều khiển phía sau vẫn sống trong ảnh hưởng và miễn trừ. Các thành phố không nên được giải phóng khỏi người bị gạt ra bên lề, người tuyệt vọng mà phải được giải phóng khỏi chính sự loại trừ, sự tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nói rằng năm thánh chỉ cho chúng ta một nền văn hóa gặp gỡ như một con đường dẫn tới an ninh, yêu cầu chúng ta hoàn trả và phân phối lại của cải tích lũy bất công như con đường dẫn đến hòa giải cá nhân và dân sự. Ngài nói rằng các nỗ lực giáo dục, bênh vực người nghèo, bảo vệ người di cư, chống buôn bán ma túy đều là những việc có thể dẫn đến tử đạo nhưng vẫn phải được tiếp tục vì sứ mạng tin mừng. Ngài đặc biệt khích lệ người trẻ rằng họ không chỉ là nhân chứng mà còn là tác nhân chính trong việc tái thiết thế giới. Dù từng bị gạt ra ngoài, họ vẫn có thể trở thành những viên đá góc tường để xây dựng một nhân loại mới. Những sai lầm và đau khổ trong quá khứ không phủ định giá trị mà càng làm nổi bật khát vọng sống và khả năng đổi thay. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội, xã hội, chính trị và giáo dục đều cần đến người trẻ, cần sự làm chứng cho phẩm giá con người vượt trên mọi lệ thuộc. Ngài kêu gọi mọi người cùng nhau tạo dựng các nơi chốn chữa lành, gặp gỡ, giáo dục và không bao giờ coi ai là vô vọng.
Hiến chương Liên Hiệp Quốc, 80 năm của một phép màu mong manh.
Vatican, kỷ niệm 80 năm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, ông Andrea Tonielli, tổng biên tập Vatican News, có bài suy tư đề cập đến những cuộc chiến đang diễn ra, sự lụi tàn của chủ nghĩa đa phương, tiếng nói ngôn sứ của các giáo hoàng.
80 năm và cảm nhận tất cả sức nặng. Ngày 26 tháng 6 năm 1945, Hiến chương Liên Hiệp Quốc đã được ký tại San Francisco. Trong lời tựa, văn kiện chỉ rõ mục tiêu là cứu các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh và thúc đẩy tiến bộ xã hội cùng một mức sống cao hơn trong một nền tự do rộng lớn hơn. Ký vào văn kiện này là đại diện của 50 quốc gia vừa bước ra từ cuộc chiến tranh thế giới thảm khốc nhất và vẫn chưa chấm dứt mà nhân loại từng trải qua. Một cuộc chiến đã lập kỷ lục rùng rợn với khoảng 50 triệu người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. 80 năm sau khi tổ chức này ra đời, ngôi đền của chủ nghĩa đa phương có vị trí ưu tiên trong đàm phán thay vì sử dụng vũ lực, duy trì hòa bình và tôn trọng luật quốc tế, nay đã lộ rõ mọi nếp nhăn. Thế nhưng, tổ chức này từng là một phép màu thực sự đã xảy ra tại thành phố Hoa Kỳ mang tên vị thánh thành Assisi. Một phép màu mong manh như những lớp kính của trụ sở Liên Hiệp Quốc, nhưng đã mang lại những thành tựu quan trọng. Việc hệ thống hóa và phát triển luật quốc tế, xây dựng hệ thống quy phạm về nhân quyền, hoàn thiện luật nhân đạo, giải quyết nhiều cuộc xung đột và nhiều hoạt động gìn giữ hòa bình và hòa giải. Hơn bao giờ hết, ngày nay chúng ta cần đến phép màu mong manh ấy. Chúng ta phải làm cho phép màu bớt mong manh hơn và phải tin tưởng vào điều này như các đấng kế vị Thánh Phêrô đã từng thể hiện. Thực tế, từ năm 1965 đến 2015, các giáo hoàng đã đến thăm tòa nhà bằng kính, nhìn nhận rằng Liên Hiệp Quốc đã và vẫn là câu trả lời phù hợp về mặt pháp lý và chính trị cho thời đại chúng ta, một thời đại được đánh dấu bởi sức mạnh công nghệ, mà nếu rơi vào tay các hệ tư tưởng cực đoan, có thể dẫn đến những tội ác khủng khiếp. Trong những ngày gần đây, khi phát biểu tại một hội thảo ở Đại học Padova, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã đưa ra một nhận định sáng suốt và thực tế. Chúng ta phải bảo vệ những thành tựu đã đạt được của nhiều năm, vốn đã đưa chúng ta đến việc biên soạn luật quốc tế, hoàn toàn khác với trật tự quốc tế và rất thường xuyên đối lập với trật tự đó. Bởi vì trật tự quốc tế thường được áp đặt bởi một ai đó, bởi kẻ mạnh hơn, người có thể quyết định rằng luật pháp trong một số trường hợp không có giá trị. Và đó chính là điều chúng ta đang trải qua hiện nay. Bởi vì chủ nghĩa đa phương đã chết, và Liên Hiệp Quốc thì có vai trò chẳng khác gì châu Âu trên thế giới, tức là chẳng là gì cả. Không cần trí tưởng tượng đặc biệt để hiểu những lời của ông Guido Crosetto. Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra trong 3 năm qua là đủ rõ. Từ cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, đến cuộc tấn công phi nhân đạo ngày 7 tháng 10 của Hamas nhằm vào Israel, từ cuộc chiến tàn phá Gaza, biến nơi ấy thành một đống đổ nát hoang tàn và đầy xác chết, cho đến cuộc xung đột đáng lo ngại giữa Israel và Iran, với cả sự can thiệp của Hoa Kỳ. Thật đáng buồn, đúng là trật tự quốc tế đang bị áp đặt bởi kẻ mạnh. Người có thể quyết định khi nào thì tuyên bố áp dụng luật quốc tế và luật nhân đạo, và khi nào thì bỏ quên, tùy theo sự thuận tiện cho mình. Chính vì thế, 80 năm sau khởi đầu của phép màu mong manh ấy, với tiếng nói của Đức Thánh Cha Leo XIV, chúng ta nhắc lại những lời cấp thiết hơn bao giờ hết của ngôn sứ Isaiah. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Đức Thánh Cha nói, hãy lắng nghe tiếng nói này. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói này đến từ đấng tối cao. Hãy để những vết thương do hành động đẫm máu gây ra trong những ngày gần đây được chữa lành. Hãy từ bỏ mọi lý lẽ ngạo mạn và trả thù, và kiên quyết lựa chọn con đường đối thoại, ngoại giao và hòa bình. Con đường của chủ nghĩa đa phương và đàm phán. Những con đường đã được thực hiện cách đây 80 năm, đại diện cho giải pháp thay thế duy nhất cho thế giới chúng ta, đang ở rất gần bờ vực của sự tự hủy diệt.
Theo Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Linh Mục Hạnh Phúc là lời loan báo tin mừng tốt nhất.
Vatican. Trả lời phỏng vấn của Vatican News nhân dịp năm Thánh Linh Mục, Đức Hồng Y Lazaro Juhansik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nhấn mạnh, một Linh Mục hạnh phúc là lời loan báo tin mừng tốt nhất. Đối với cuộc khủng hoảng ơn gọi, Ngài nói, vấn đề thực sự không phải là thiếu ơn gọi, nhưng là chất lượng chứng tá. Từ đó mọi sự có thể bắt đầu.
Đề cập đến cuộc gặp gỡ quốc tế diễn ra tại hội trường Conciliazione với chủ đề Linh mục hạnh phúc, thầy gọi anh em là bạn hữu, Đức Hồng Y giải thích rằng chủ đề này xuất phát từ mong muốn sâu sắc đưa niềm vui và vẻ đẹp của đời sống và thừa tác vụ linh mục trở lại vị trí trung tâm. Đây không chỉ là thời gian của đào tạo, nhưng là một trải nghiệm đích thực mang tính giáo hội, hiệp hành và huynh đệ. Ngài nói, chúng tôi muốn khẳng định rằng linh mục hạnh phúc chính là lời loan báo tin mừng tốt nhất, bởi vì các linh mục làm chứng bằng chính đời sống của mình cho vẻ đẹp của việc bước theo Đức Kitô. Tình bạn với Chúa Giêsu được chỉ ra trong câu tin mừng làm chủ đề cho cuộc gặp gỡ, chính là chìa khóa để tái khám phá ý nghĩa sâu sắc của ơn gọi và sống sứ vụ linh mục với lòng biết ơn và nhiệt thành. Linh mục hạnh phúc không phải là một khẩu hiệu, mà là một lời mời gọi sống thừa tác vụ một cách trọn vẹn với lòng biết ơn và say mê tin mừng. Chính từ tình bạn với Chúa Kitô và đồng thời từ sự hiệp thông huynh đệ giữa các linh mục với giám mục, giữa các linh mục với nhau và với giáo dân, nảy sinh niềm vui đích thực của linh mục, một niềm vui chạm đến con tim và tái sinh niềm hy vọng của dân Chúa. Đối với hoạt động mục vụ ơn gọi và đào tạo ban đầu, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ nói, điều cần thiết là phải bắt đầu từ việc lắng nghe. Người trẻ muốn được lắng nghe trước cả khi được hướng dẫn. Những hình thức sáng tạo của việc sống chung và dẫn thân cũng mang lại sự hỗ trợ to lớn. Chúng ta có thể học được điều này từ các giáo hội Mexico, Ý, Argentina và Ireland. Trả lời câu hỏi liên quan đến khủng hoảng ơn gọi, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng chúng ta không thể quy mọi sự thành số liệu thống kê. Thực tế thì sâu sắc hơn. Nơi nhiều người trẻ, ngay cả trong những môi trường thế tục hóa, có thể cảm nhận được một khát khao lớn về tính xác thực, về một đời sống được hiến dâng. Khi họ gặp được những linh mục đáng tin, hạnh phúc và sống nhất quán, con tim họ sẽ mở rộng. Người trẻ bước theo những người thể hiện bằng chứng đời sống của họ, một đời sống phục vụ Chúa Kitô và làm chứng cho người với tha nhân là điều tốt đẹp nhất mà một người có thể làm. Vấn đề thực sự không nằm ở chỗ thiếu tiếng gọi, mà là ở chất lượng của chứng tá chúng ta. Chính từ đó, mọi sự có thể được bắt đầu lại. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y cũng cho biết những ước muốn của đa số các linh mục trong năm thánh. Các linh mục cảm nhận rằng điều quan trọng là phải không ngừng quay trở về nguồn mạch ơn gọi, tìm lại niềm vui của tiếng xin vâng đầu tiên. Các linh mục cảm thấy cần có một sự đào tạo giúp thi hành sứ vụ trong một xã hội đã thay đổi sâu sắc. Linh mục cần được nâng đỡ trong những lúc thử thách và khao khát được sống trong các mối tương quan huynh đệ. Và trên hết, các linh mục mong muốn được đồng hành chứ không bị bỏ lại một mình. Năm Thánh là một cơ hội đầy ân sủng, một dịp lớn để hướng nhìn về phía trước với niềm tin tưởng. Các linh mục, cùng với phó tế và giám mục ở mọi miền trên thế giới, thật sự là những người hành hương hy vọng, bởi vì mỗi ngày, trong thinh lặng và trung thành, các linh mục vẫn không ngừng đem Chúa Kitô đến cho con người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.